Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn bang của Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng ngày thứ Năm, 13 tháng 9 năm 2012, từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng, trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Sau đó nửa giờ, chương trình này lại được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, phần thời sự của chương trình hôm nay, Mạc Lâm mời quý vị theo dõi các bài viết có liên quan đến các chủ đề lao động Việt Nam ở nước ngoài, trong đó Việt Hà tường trình về tình trạng phụ nữ lao động tại Thái Lan và Tường An với bài phóng sự về 42 công nhân tại Malaysia. Khánh An với câu hỏi về xăng dầu cùng những khó khăn của nhà nước trong việc kềm hãm tăng giá xăng. Thanh Trúc tìm hiểu thêm với các chuyên gia về động đất sẽ tác động ra sao tại thủy điện Sông Tranh. Thanh Quang phỏng vấn ông Trần Đông về dự án bảo tồn 2.500 ngôi mộ thuyền nhân Việt Nam tại Đông Nam Á. Và bây giờ, Mạc Lâm mời quý vị theo dõi phần tin tức sáng ngày thứ Năm, 13 tháng 9, do Việt Long và Khánh An trình bày.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin chống đảng và nhà nước. Đó là nội dung văn bản được gửi ra từ Văn phòng Chính phủ vào ngày hôm qua. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tập trung điều tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin thuộc dạng lề trái như các trang thông tin điện tử Dân làm báo, Quan làm báo, Biển Đông, v.v. Báo cáo của các Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng nói rằng các trang mạng trên đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc nhằm bôi nhọ bộ máy lãnh đạo, chống đảng và nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông chính thống phải tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chủ động phản bác lại các thông tin từ các nguồn trên. Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các lãnh đạo địa phương không được xem, không được sử dụng và phổ biến các thông tin trên các trang mạng được xem là phản động trên.
Vào ngày mai 14 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về đề án quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội và Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là một trong số những nội dung chính mà Ủy ban này thực hiện trong kỳ họp thứ 11 kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ hôm 12 tháng 9. Đề án bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với lãnh đạo cấp cao của nhà nước được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua. Đề án này được cho là nhằm góp phần đánh giá chính xác hơn về năng lực và hiệu quả làm việc của các lãnh đạo cao cấp. Tại buổi họp, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về quy trình thủ tục bỏ phiếu cũng như việc công bố kết quả bỏ phiếu.
Cũng trong chương trình nghị sự của phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vấn đề sửa đổi bổ sung luật đất đai cũng đã được thảo luận vào ngày hôm qua. Theo đó, cơ quan thường trực của Quốc hội đã thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lấy ý kiến về các dự luật quan trọng khác như dự luật về thuế thu nhập cá nhân, luật phòng chống tham nhũng, luật thủ đô, luật hộ tịch, v.v.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cam kết sẽ đưa những kẻ đã giết chết đại sứ Mỹ và ba nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Libya ra trước công lý. Ngày hôm qua 12 tháng 9, một nhóm người Hồi giáo có vũ khí đã tụ tập biểu tình và sau đó tràn vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya, mang theo bom tự chế và súng phóng hỏa tiễn cầm tay tấn công trụ sở này, khiến cho đại sứ Christopher Stevens cùng với ba nhân viên lãnh sự quán bị thiệt mạng. Trong thông cáo của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama nói rằng đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tăng cường bảo vệ an ninh cho tất cả các cơ sở ngoại giao Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ thực hiện chuyến công du đến Liban vào cuối tuần này, giữa lúc tình hình khu vực đang bất ổn vì nội chiến ở Syria. chuyến công du quốc tế lần thứ 24 của vị lãnh tụ Công giáo 85 tuổi, kéo dài từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật, tới khu vực Trung Đông, được xem là tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì tình hình chiến sự đang diễn ra ở nước láng giềng Syria. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ sử dụng chuyến công du 3 ngày để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo thuộc Thiên Chúa giáo tại Trung Đông, cũng như hòa bình giữa người theo Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo tại đây.
Trung Quốc bác bỏ tin đồn về việc các nhà đầu tư của Đại Lục đầu cơ vào bất động sản tại Đài Loan. Một quan chức của Trung Quốc lên tiếng vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, người này bày tỏ hy vọng về một môi trường đầu tư bình thường và thuận lợi cho các nhà đầu tư của Đại Lục. Thống kê từ các cơ quan chức năng của Trung Quốc gần đây cho biết vào cuối tháng 8, các công ty của Đại Lục đã đầu tư 324 triệu đô la vào 129 dự án tại Đài Loan. 70 trong số các dự án nói trên thuộc về lĩnh vực dịch vụ, 47 là về sản xuất và 12 dự án về nông nghiệp. Phát ngôn nhân của Văn phòng Đài Loan Sự vụ, bà Fan Li Ching nói rằng con số trên cho thấy không có chuyện Trung Quốc đầu tư vào địa ốc ở tại Đài Loan. Bà Fan cũng nói, luôn có những người muốn ngăn cản việc hợp tác giữa hai nước và điều này sẽ không được công chúng ủng hộ. Bà Fan cũng cho biết vấn đề Đài Loan tham gia vào tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO trong tương lai nên được tiến hành thông qua tham vấn thực tế, duy trì mối quan hệ phát triển và gia tăng sự tin tưởng chính trị giữa hai nước.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, cuộc sống vất vả thiếu thốn đang khiến nhiều phụ nữ Việt Nam ở các vùng quê nghèo phải cắn răng bỏ gia đình, con cái lại sau lưng để phiêu bạt sang các nước khác kiếm sống. Không ít người trong số họ chọn con đường sang Thái Lan lao động bất hợp pháp, chịu nhiều khổ cực với mong muốn cải thiện cuộc sống cho gia đình, mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của Việt Hà.
Mỗi ngày như mọi ngày, khi những ánh đèn của Bangkok về đêm rực sáng, thì cũng là lúc chị Phạm Thị Tình bắt đầu một ca làm việc mới bên gian hàng quần áo trên vỉa hè đối diện với khu Patpong nổi tiếng dành cho khách du lịch.
Chị sang đây thời gian với 5 năm rồi. Chị bán một ngày đấy là họ trả cho 200 rưỡi mà chưa có ăn. Buổi sáng chị cũng được 200 rưỡi. Chị bán thuê thôi. Khi bắt đầu buổi chiều buổi tối này làm ca này là chị 8 giờ tối là chị phải soạn hàng ra. Đến 3 giờ sáng là chị bắt đầu về. Có thể ngày sớm hơn là chị về được 2 giờ đêm. Buổi sáng chị cùng bạn đi bán cơm cho người ta vậy đó. Đi bán cơm. Rồi từ 6 giờ là chị bắt đầu ra đi. Rồi đến 3 giờ là chị dọn hàng ra về.
Với thu nhập 500 bạt một ngày, đi bán hàng thuê hai nơi, chị Tình có thể kiếm được gần 15.000 bạt một tháng, tương đương khoảng 500 đô la Mỹ. Một mức thu nhập khá hơn nhiều lần so với thu nhập từ nghề làm ruộng và nhặt đá mà chị vẫn làm hồi còn ở Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến chị quyết định bỏ lại chồng và hai con nhỏ để sang Thái Lan kiếm sống.
Bởi vì gia đình chị vất vả, khó khăn là chị sang đây. Hồi đó chị sinh con bởi vì gia đình chị vất vả, nghèo mà anh chồng nhà chị, anh hay ốm đau, bệnh tật nhiều quá. Bởi ở quê chị làm không đủ ăn, bởi chị sức khỏe không bao giờ, không có bao nhiêu như hầu. Rồi chị đi sang đây kiếm sống.
Chị Tình sang đây theo sự chỉ dẫn của vợ chồng người em, những người đã sang Thái Lan trước chị vài năm, cũng theo sự dẫn dắt của những người đồng hương khác. Tất cả họ đều sang Thái Lan theo con đường du lịch, nhưng ở lại lao động bất hợp pháp. Theo bước chân những người Việt Nam đến làm ăn tại Thái, chúng tôi đến cửa khẩu Ba Lẹt, thuộc tỉnh Chonburi, nằm cách Bangkok khoảng 400 cây số về phía đông. Đây là cửa khẩu giữa Campuchia và Thái Lan. Đây cũng là cửa khẩu mà người lao động Việt Nam tại Thái sử dụng làm nơi hợp pháp hóa thị thực nhập cảnh của mình tại Thái. Ông Thera Suchiwa, sĩ quan cảnh sát thuộc phòng xuất nhập cảnh tỉnh Chonburi cho biết.
Có khoảng 300 người Việt qua biên giới mỗi ngày thời gian gần đây. Phần đông là phụ nữ, họ đến đây theo đường du lịch hợp pháp và được cấp visa du lịch 30 ngày. Họ vào xin việc làm tại các cửa hàng ăn hay tiệm rau quả, khi visa sắp hết hạn, họ qua biên giới và quay lại để hợp pháp hóa visa.
Mỗi lần lên cửa khẩu đóng hộ chiếu, một người lao động phải trả cho người chủ xe khoảng 800 bạt, tương đương khoảng 27 đô la. Họ phải đi từ 3, 4 giờ sáng, đến cửa khẩu vào khoảng 8 giờ sáng, qua biên giới, lấy dấu, rồi hối hả quay về Bangkok vào đầu giờ chiều để kịp tiếp tục công việc làm thuê thường ngày của mình. Cơ quan phụ trách lao động nước ngoài của Thái trích số liệu từ Đại sứ quán Việt Nam ước tính có khoảng từ 40 đến 50 ngàn người Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Thái Lan hiện nay. Những người lao động Việt tới Thái chủ yếu làm các việc tay chân đơn thuần. Đàn ông thường làm các công việc như xây dựng hay bán hàng dạo. Phụ nữ chọn các việc như bán hàng quần áo, thức ăn, rửa bát và trông trẻ. Phần đông họ đến từ tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, là các tỉnh miền Trung Việt Nam, nơi có biên giới chung với Lào và là những vùng quê nghèo của Việt Nam. Anh Lê Văn Minh, một người quản lý thuộc một công ty dịch vụ của người Việt tại Bangkok cho biết về nhu cầu thuê người lao động Việt Nam bất hợp pháp bên Thái như sau.
Bởi hiện tại này, mình thuê người hợp pháp. Thứ nhất đó, là cái đồng lương, cái tiền lương nó sẽ rẻ hơn. Thứ hai nữa, hiện tại thời điểm này cái người Thái đó, họ không thích làm cái nghề đó nữa. Thí dụ như người Thái một ngày là phải 500 bạt, tương đương khoảng 15 đô la, 15-16 đô la một ngày. Còn người Việt mình thì khoảng 300, khoảng 10 đô tới 12 đô là thấp hơn, khoảng 200.
Những người phụ nữ Việt Nam sang Thái lao động ở nhiều độ tuổi khác nhau, người trẻ mới 18 tuổi chưa chồng, người lớn tuổi thì 50, hơn 50, mỗi người một hoàn cảnh.
Ở Hà Tĩnh năm nay 49 tuổi, tôi sang đây gần 6 năm, tức là từ năm 2006, và tôi sang đây vì hai cháu ăn học đến nước đầu tiên, hai vợ chồng làm ruộng người đến đường cái đâu muốn ăn học kìa.
Bà Nguyên phục vụ quán ăn tại một trong những khu ăn uống đêm tấp nập ở trung tâm Bangkok. Ngày làm việc của bà bắt đầu từ 5:30 sáng và kết thúc vào lúc 12:30 đêm. Để lao động tại Thái, những người như bà Nguyên, chị Tình, chị Thỏa, hàng ngày phải đối diện với nguy cơ bị cảnh sát Thái bắt bất cứ lúc nào vì lao động không có giấy phép. Bản thân bà Nguyên cũng đã bị bắt ít nhất 3 lần trong vòng gần 6 năm qua. Mỗi lần như vậy, bà lại phải nộp phạt vài ngàn bạt để được thả ra. Theo thông lệ bất thành văn, để tránh bị bắt, những người Việt thường thỏa thuận với chủ đóng một khoản tiền không chính thức là 500 bạt một tháng cho cảnh sát khu vực, gọi là tiền 191. Đây là tên gọi theo số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Thái. Sau khi đóng tiền, mỗi người lao động được nhận một thẻ mà họ luôn mang bên mình để trình cho cảnh sát khi bị hỏi giấy tờ. Thiếu ngủ thường xuyên, nhớ nhà, nhớ con và nỗi lo bị bắt giam, bị trục xuất là những gì mà những người phụ nữ Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Thái đang phải chịu đựng. Nhưng họ tin những gì họ đang làm là những hy sinh xứng đáng cho tương lai của con cái họ. Chỉ có điều họ không biết đến bao giờ họ mới có thể về nhà đoàn tụ với con.
Vừa rồi là Việt Hà với những số phận của người lao động tại Thái Lan. Thưa quý vị, trong khi đó tại Malaysia, 42 công nhân bị bắt buộc phải trở về Việt Nam khi hợp đồng chưa hết hạn vì công ty của họ làm việc bị phá sản. Thông tin viên Tường An tìm hiểu số phận của 42 công nhân này. Mời quý thính giả theo dõi sau đây.
Hãng làm màn hình TV Topla Hitech tại Ipoh, Mã Lai, nơi 42 công nhân đang đến từng ngày cho số phận của họ. Công ty này mở cửa vào ngày 17 tháng 10 năm 2010, nhưng từ tháng 12 năm 2011, công ty không có việc làm. Đã hơn 9 tháng nay, thay vì lắp ráp màn hình TV, mỗi ngày họ đến công ty để làm những công việc lặt vặt như chùi rửa, sơn phết, nhổ cỏ, v.v. Họ chỉ được trả lương cơ bản là 530 ringgit, con số quá ít ỏi so với số lương mà họ đã ký trên hợp đồng với công ty môi giới. Do đó, nhiều công nhân đã phải trốn ra ngoài để làm thêm các nghề khác trong nhà hàng hoặc ở các nông trại. Qua công ty cung ứng lao động và dịch vụ Vinafor số 171 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội, Cô Dung quê ở Bắc Giang vào công ty này làm việc từ ngày 14 tháng 5 năm 2011, cho biết tình trạng hiện thời của cô.
14 tháng 5 2011 em sang đây, đến tháng 11 là bắt đầu hàng không chạy nữa. Từ tháng 12 đến nay là bọn em không có công ăn việc làm gì hết. Bọn em toàn phải đi ra ngoài làm, người thì đi tiểu bát trên, nợ ngoài đồng cánh đồng của người ta thuê là 3 giấy giữa 1 tiếng mà bọn em cũng phải làm thôi.
Các công nhân này bị chủ tịch thu hộ chiếu ngay từ khi đến phi trường Mã Lai, do vậy họ không thể bỏ đi nếu chủ không trả lại hộ chiếu. Ngược lại, chủ nhân lại dùng hộ chiếu như một sợi dây vô hình để buộc chân họ lại. Nếu ai muốn về thì phải đóng 6.500 ringgit chủ mới trả lại hộ chiếu. Nhiều trường hợp đau lòng như anh công nhân Tinh Hà nghe tin vợ bị ung thư, hoặc vợ và mẹ anh công nhân Tinh Bảo nằm nhà thương. Hai anh xin về, nhưng chủ vẫn bắt phải đóng hơn 6.000 ringgit mới trả lại hộ chiếu để về. Theo hợp đồng của công ty Vinafor, công nhân phải đóng 1.200 Mỹ Kim. Họ sẽ làm việc 3 năm, mỗi tháng sẽ làm 26 ngày và 8 tiếng, với lương cơ bản là 530 ringgit, cộng thêm 70 ringgit tiền chuyên cần. Ngoài ra, công nhân được hứa sẽ có tiền phụ trội khi làm thêm. Nhưng đã 9 tháng nay, công ty không có việc làm, công nhân chỉ được trả lương cơ bản, không đủ để sống, nói chi đến việc gửi tiền về giúp gia đình theo chủ trương xóa đói giảm nghèo của nhà nước Việt Nam. Cô Thương ký hợp đồng qua làm việc 3 năm, nhưng chỉ mới sau hơn 1 năm thì công ty hết việc. Cô nói,
em cũng làm được có 5 hoặc 2 tháng thôi, nay là 9 tháng rồi, công ty không có việc, bây giờ công ty tuyên bố là phá sản. Bên môi giới Việt Nam nói rằng là luật của nhà nước đưa ra công ty phá sản là chỉ có đền cho 3 tháng lương thôi, chỉ bọn em không hiểu về luật của nhà nước nhiều.
Qua những viễn ảnh tuyệt vời mà các công ty cung cấp dịch vụ lao động xuất khẩu đã quảng cáo, họ đi với tâm trạng phấn khởi, hy vọng rằng sẽ đem gia đình thoát cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, khi lâm vào tình trạng khó khăn, ngôn ngữ không biết, luật lệ không thông, thì họ không nhận được sự trợ giúp nào từ công ty môi giới của họ ngoài những lời hứa hẹn suông. Anh Minh tin rằng có sự thông đồng giữa công ty môi giới và chủ để mặc họ trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng. Ngoài món nợ còn phải trả, họ còn xấu hổ với hàng xóm, láng giềng. Niềm hy vọng cuối cùng của họ là sự can thiệp của công đoàn Mã Lai.
Nói thẳng ra là bây giờ là bên công ty bên kia đã làm việc với công ty ở bên này rồi, hai bên nào thỏa thuận với nhau như vậy rồi, chỉ có là nhờ bên là công đoàn trợ giúp cho bọn em.
Rõ ràng sự bất công nằm ở chỗ, khi công nhân muốn về nước trước thời hạn thì phải đóng tiền phạt mới lấy lại được hộ chiếu, còn chủ các hợp đồng trước thời hạn thì không hề có sự bồi thường xứng đáng. Anh Minh tâm sự.
Nói thật với chị thì bây giờ anh em ở đây rất là bối rối và rất là không bình tĩnh cho lắm, bởi vì là người ở bên Việt Nam là bà Tâm ấy, là người giám đốc đưa bọn em sang ngay, thì bà bảo là bây giờ tình hình là công ty cũng không hoạt động nữa, mà bây giờ từ giờ tới cuối tháng 9 này là nó cho mọi người giải quyết hết tất cả và nó bồi thường cho chỉ từ 1 đến 3 tháng thôi. Bọn em ký hợp đồng là 3 năm. Cái thứ nhất bọn em đóng 1.200 đô. Cái thứ hai là bọn em mới làm có được năm, bây giờ còn 2 năm nổi tiền đâu. Cái thứ ba là bây giờ bọn em ký hợp đồng như thế, và bây giờ tại sao những người người ta xin về thì lại bắt nộp phạt 6.460 ringgit, mà ngược lại công ty phá sản như thế thì lại đây 3 tháng thôi, là tại sao? Bọn em chả phản ứng sao bây giờ?
Bây giờ bọn em rất là bối rối và không biết làm sao nói chuyện. Chẳng sự nhờ vào bên công đoàn can thiệp, bây giờ bọn em chỉ biết thế thôi.
Thứ năm vừa qua, công ty đã họp tất cả công nhân lại, tuyên bố phá sản. Cô Thương tham dự cuộc họp đó và kể lại.
Là boss nói rằng rất là muốn là để mọi người làm cho tròn được 3 năm, nhưng mà vì hàng của cái công ty không bán đi được, chính vì vậy cho nên là không có việc làm, cố gắng để đi tìm việc cho đến 9 tháng. Ngày nay là 9 tháng rồi, ông ấy nói rằng là cũng không thể lo được cho mọi người nữa. Bây giờ công ty chỉ biết nói là lời xin lỗi mọi người. Thế em mới nói với boss rằng là chúng tôi cũng rất là thấu hiểu và cũng rất là cảm thông và cũng rất là chia sẻ. Nhưng mong các ông cũng hiểu cho chúng tôi là chúng tôi từ bên Việt Nam sang bên này cũng mất một khoản tiền rất là lớn. Nhờ các ông giúp đỡ chúng tôi một phần nào trước khi chúng tôi ra về để cho chúng tôi vui vẻ. Ông ấy nói là nếu mà nói tiền lương với lại tiền ông ấy đền bù cho mọi người bây giờ thì thực sự là các ông ấy bây giờ chưa trả lời khôn lắm chị ạ. Các ông ấy khôn lắm.
Trong tâm trạng hoang mang đó, công nhân chỉ biết trông chờ vào công ty môi giới. Tuy nhiên, khi hỏi bà Nguyễn Thị Tâm, đại diện cho công ty cung ứng lao động và dịch vụ Vinafor, thì họ cũng chỉ nhận được câu trả lời rất mập mờ của bà Tâm. và lời ngăn cản không nên vào công đoàn.
Nó chỉ nói ra mới một câu là em bảo tất cả bọn mọi người là đừng có bao giờ tham gia vào công đoàn, trong hợp đồng là không được vào công đoàn mà tại sao bọn em lại tham gia vào công đoàn. Em rút hết các lá đơn bảo mọi người đừng có bao giờ vào công đoàn nữa, thì em mới nói là không ai giúp đỡ ông, giờ em là người Việt Nam, công ty bên này không giúp đỡ bọn em thì bọn em phải tham gia vào công đoàn, 40 người bọn em phải tham gia vào công đoàn.
Một công nhân cho biết ngày 24 tháng 9 tới đây, các công nhân sẽ phải về nước, nếu không họ sẽ bị công an cưỡng chế ra phi trường. Đa số công nhân không tin vào lời hứa hẹn của công ty môi giới, mà họ chỉ trông mong công đoàn Mã Lai sẽ giúp đỡ họ được bồi thường xứng đáng hoặc tìm cho họ một công ty khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và gửi đến quý thính giả các thông tin mới nhất về số phận của 42 công nhân này. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, việc các doanh nghiệp xăng dầu tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương cho phép tăng giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp trong vòng 2 tháng qua đã gây ra rất nhiều bức xúc đối với người tiêu dùng Việt Nam. Trước những phản ứng của dư luận, Liên Bộ Tài chánh Công Thương ngày 10 tháng 9 cho biết quyết định giảm thuế nhập khẩu sang 2% và có thể sẽ sử dụng cả quỹ bình ổn để giảm bớt tác động xấu của việc điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường thuộc Bộ Tài chính, thì những bất ổn giá xăng dầu là hậu quả của cuộc chơi không công bằng giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Trước hết, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho khả năng của Đài Á Châu Tự Do biết.
Có một cái điểm mà theo tôi tức là ở Việt Nam phải xử lý. Thực ra thì người dân họ không quan tâm đến là cái cơ cấu, cái kết cấu xăng dầu nó là như thế nào.
Yeah.
Hay là yêu cầu về công khai minh bạch. Bởi vì thực ra người dân cần bây giờ là một cái cơ chế để mà có thể xác định được một cái mức giá xăng dầu mà đấy người dân nhìn thấy, tức là cái quyền lợi của họ được bảo vệ, cũng tương tự như là cái sự bảo vệ quyền lợi từ phía các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Và tôi cho rằng cái cơ chế đấy là nhà nước phải đứng ra để thiết lập một cái cơ chế đó, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay vẫn là chiếm vị trí thống lĩnh là một số các cái doanh nghiệp nhà nước họ kinh doanh xăng dầu. Thế nhưng mà khi mà hiện nay là đang tư duy theo cái cách thức là hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp và người tiêu dùng hay là người dân, thì tôi cho rằng đấy là cái điểm nó gọi là cốt lõi, là cái sai cơ bản nó nằm ở cái điểm đấy.
Yeah.
Tức là nhà nước phải đứng ra để điều hòa cái lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, chứ không phải là nhà nước lại đứng ra điều hòa giữa lợi ích của chính mình là của nhà nước.
Yeah.
Với các cái doanh nghiệp của nhà nước và bên phía bên kia thì lại là người tiêu dùng, nên là nếu mà duy trì cái cơ chế như thế thì chắc chắn là người tiêu dùng họ sẽ chịu thiệt.
Như thế thì tại sao cái chuyện mà cơ chế từ hồi đó đến bây giờ nói mãi mà nó vẫn không thực hiện được ạ?
Đấy, tôi cho rằng mặc dù là cũng đã cố sửa cơ chế lúc trước thì là nhà nước là định, sau đó thì là bắt đầu là giao quyền cho doanh nghiệp. Và cuối cùng là bây giờ tức là doanh nghiệp mà muốn điều chỉnh thì lại vẫn phải xin phép. Nhà nước cũng có lúc cho, có lúc không. Thì tóm lại thì cái gốc của câu chuyện tức là nhà nước không đứng hẳn ra ở bên ngoài, khi nhà nước lại cũng đứng vào ngang hàng với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng thì rõ ràng là sẽ không xử lý hay là không giải quyết vấn đề một cách rốt ráo được, mà cuối cùng là lợi ích riêng là riêng về phía các doanh nghiệp.
Vâng, như tiến sĩ vừa nói đấy, thì có thể là tóm gọn lại là ở đây giống như là một cái trận đấu mà giữa hai bên là người tiêu dùng và bên phía doanh nghiệp, trong khi đó thì phía nhà nước thì lại không đứng ở cái vị trí trọng tài nhưng mà lại đứng về gần như là về bên phía của doanh nghiệp. Vâng, như thế thì có nghĩa là đây là một trận đấu không cân bằng ạ.
Nếu như mà xác lập được các cái vị trí như vậy trong một cái cuộc chơi ấy, thì tôi cho rằng khi đó mới gặp cái vấn đề, ví dụ như là tất cả các bên đều phải chơi share với nhau, các doanh nghiệp họ phải công khai minh bạch cái chuyện giá của họ, chi phí của họ, và làm sao họ phải tiết giảm đến thấp nhất cái chi phí để mà đảm bảo cái lợi ích về mặt là lợi nhuận của họ, nhưng đồng thời cũng là với một cái mức giá hợp lý nhất. Thế còn bản thân người tiêu dùng chẳng hạn thì lúc đấy cũng phải chơi share, tức là không thể là ví dụ như là cái đầu vào của doanh nghiệp mà mục tiêu họ công khai minh bạch giá rất cao rồi thì người tiêu dùng họ lại không thể kêu ca về chuyện tức là tại sao giá lại cao như thế được. Đấy, thì tôi nghĩ là nhà nước đứng ra như làm cái trọng tài điều hòa lợi ích như vậy thì nó sẽ sẽ hợp lý và giải quyết được cơ bản cái vấn đề về cái thị trường xăng dầu và cái giá xăng dầu hiện nay ở Việt Nam.
Yeah. Như vậy thì hiện nay nếu như mà theo đánh giá chủ quan của tiến sĩ thì cái cuộc chơi hiện nay thì nó không phải fair play phải không? Họ cũng đưa ra rất là nhiều những cái điều chỉnh này nọ, nhưng mà cái nó có vẻ như là ở phía phần ngọn hơn là cái phần gốc phải không ạ?
Chính xác là như vậy, chính xác là như vậy. Khi mà người ta chưa tạo ra một cái cơ chế, tức là nhà nước đứng ra ngoài để phân xử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thì rõ ràng như chị thấy, tức là hiện nay thì nhà nước đầu tiên là phải ưu tiên cái phần của họ, tức là cái phần mà tuyên ngân sách từ xăng dầu. Thế còn đối với doanh nghiệp chẳng hạn, thì để mà tác động vào nhà nước để mà đem theo lợi ích của mình thì rõ ràng là các doanh nghiệp họ có cái ưu thế hơn hẳn so với người tiêu dùng.
Yeah.
Bởi vì nói ví dụ như là người tiêu dùng ở Việt Nam chẳng hạn là gần như là không có ai phải là một cái tổ chức, kể cả tổ chức chính phủ cũng như tổ chức NGO nào mà bảo vệ cái quyền lợi người tiêu dùng một cái thật sự cả. Còn người tiêu dùng cũng không thể tập hợp nhau để mà có một cái tiếng nói chung được. Nên là trong cái cuộc chơi như thế thì rõ ràng là cái ưu thế ưu tiên đầu tiên đấy là lợi ích của nhà nước. Và ưu tiên thứ hai là lợi ích của doanh nghiệp, và cuối cùng thì mới là lợi ích của người tiêu dùng. Và trong cái bối cảnh mà như đã nói, tức là hiện nay thứ nhất là phần lớn các cái doanh nghiệp mà người ta đang kinh doanh xăng dầu đấy lại là doanh nghiệp của nhà nước. Nên là nhà nước cũng thành ưu thế hay là ưu tiên cho họ là cái chuyện gần như là chuyện rất yếu. Và một cái nữa tức là trên ở Việt Nam chẳng hạn thì bản thân các cái doanh nghiệp cũng không có cạnh tranh. Tức là họ tạo ra một cái thế mà ở Việt Nam chúng ta gọi là sống lĩnh thị trường. Họ liên kết với nhau để tạo ra, tức là một cái mà như Việt Nam bây giờ rất thích gọi, tức là một cái dạng lợi ích nhóm để mà bảo vệ lợi ích của cái nhóm, các cái doanh nghiệp họ kinh doanh xăng dầu. Trong khi như tôi đã nói thì cái lợi ích nhóm rất là to, mà lợi ích người ta hay nói là nền kinh tế, là lợi ích của xã hội, tức là tóm lại đây là phía người mua, thì người ta yếu thế hơn là bởi vì người ta không có những cái tổ chức hay những cái vị trí hay những cái thế mà người ta có thể tranh giành được với cả cái lợi ích của phía doanh nghiệp. Trong khi đó thì nhà nước lại hướng về bảo vệ lợi của doanh nghiệp nhiều hơn là hướng về lợi bảo vệ người tiêu dùng. Nên là cái diễn biến của thị trường xăng dầu Việt Nam là hoàn toàn có thể giải thích được từ góc độ phân tích về lợi ích.
Yeah.
Và những cái yếu tố để bảo vệ lợi ích của các bên.
Dạ. Yeah. Như thế thì nếu mà nói cụ thể để cho có một cái cuộc chơi công bằng, lành mạnh đó, một số ý kiến đã đưa ra rằng là phải tách những cái doanh nghiệp xăng dầu ra khỏi Bộ Công Thương ạ. Tiếp theo nữa là phải chia nhỏ, Petrolimex là cái doanh nghiệp mà gần như là độc quyền đấy ạ. Phải chia nhỏ cái quyền lực của nó ra. Thì không biết là đấy có phải là một số những cái biện pháp cụ thể.
Tôi cho rằng đấy là những cái phương án khác nhau để có thể lựa chọn. Ví dụ như là cái việc bắt các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khỏi sự quản lý của Bộ Công Thương chẳng hạn, thì thực ra nếu như Bộ Công Thương họ làm đúng cái chức năng quản lý nhà nước về xăng dầu thì cái việc tách hay không tách cũng không quan trọng, nhưng mà rõ ràng là hiện nay họ làm không tốt cái vai trò quản lý nhà nước đối với cái thị trường xăng dầu, nên là cũng có thể là xem xét. Thế còn đấy là một phương án, hay là phương án mà bây giờ chia nhỏ Petrolimex ra thì thực ra đấy là cái phương án để tạo ra một cái thị trường xăng dầu có thể là cạnh tranh.
Yeah.
Ít nhất là trong trường hợp là không còn cái doanh nghiệp nào thống lĩnh thị trường nữa thì đấy cũng là một phương án. Tất nhiên là có nhiều cách thức khác nhau để làm, chứ tôi cũng không cho rằng đấy là những phương án này là cái lựa chọn duy nhất.
Dạ vâng, Khánh An, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ.
Thưa quý vị, trước nguy cơ động đất kèm theo tích nước hồ chứa tại đập thủy điện sông Tranh 2, các chuyên gia hàng đầu của Viện Vật lý Địa cầu đồng loạt khuyến cáo đừng đoán mò về tình trạng địa chấn ở khu vực Bắc Trà My, mà nên khẩn cấp lắp đặt ngay các máy đo địa chấn gần nhà máy thủy điện sông Tranh này. Thanh Trúc có bài tường trình từ Bangkok.
Lên tiếng với báo chí trong nước hôm thứ Ba, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Xuyên, chuyên gia hàng đầu của Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam, tuyên bố dứt khoát là trước tâm trạng hoảng loạn ngày càng gia tăng ở Bắc Trà My thì không thể viện dẫn bất cứ lý do nào để tiếp tục chậm trễ việc lắp đặt các máy quan trắc động đất quanh nhà máy thủy điện sông Tranh 2. Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Xuyên giải thích sự khẩn thiết phải lắp đặt hệ thống quan trắc để kịp theo dõi và phát hiện điều ông gọi là động đất phát sinh kèm việc tích nước hồ chứa sông Tranh.
Động đất xảy ra ở đâu như thế nào là cần phải theo dõi, và muốn như vậy phải lắp đặt ở đấy một cái hệ thống trạm quan sát động đất, ít nhất là 3 trạm và là tốt thì 5 trạm. Một trạm ở đúng nơi khu vực thủy điện và những trạm khác ở xung quanh để ghi nhận tức thời những cái động đất xảy ra đấy, theo dõi hoạt động di chuyển của nó và để đề phòng, để chẩn đoán những cái trận xảy ra trong tương lai gần.
Theo vị giáo sư từng đứng đầu Viện Vật lý Địa cầu này, Để phán đoán về động đất ở sông Tranh Hai thì phải quan sát và nghiên cứu thực tế dựa căn bản trên khoa học, chứ không thể theo người này người kia, nghe tin này tin nọ và đoán thế này thế kia mà được.
Trước đây tôi nghiên cứu khi hiện đang này ở nhà máy thủy điện Hòa Bình năm 1989, thì bây giờ đang xảy ra ở thủy điện Sông Trai, tôi thấy nó giống nhau. Cần phải nghiên cứu và đưa ra những kết luận cho nó đúng đắn về động đất ở đây. Thứ nhất, tôi chỉ nói rằng tôi không phải là tác giả khảo sát động đất ở thủy điện Sông Trai, mà tôi nghiên cứu động đất ở Việt Nam, nói chung là có thể áp dụng được cho vùng thủy điện Sông Trai. Những cái gì đã đưa ra kết luận thì bây giờ vẫn còn cái nguyên giá trị, tức là vẫn đúng. Thế nhưng mà nó xảy ra như thế nào thì cần phải theo dõi. Muốn theo dõi thì phải đặt hệ thống quan sát và phải có cái khảo cứu kỹ lưỡng hơn về địa chất kiến tạo và động đất. Thì hiện nay tôi thấy cái đấy làm riêng cho truyền hình chạy chưa đủ kỹ, chưa đủ chi tiết. Thế cần quan sát động đất thì chưa đặt cái gì. Cho nên cái việc tôi vừa nói là cần thiết, cần phải làm ngay.
Thứ Bảy tuần trước, ngày 8 tháng 9, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Tiến sĩ Lê Huy Minh, thông báo là có 11 trận động đất liên tiếp tại khu vực Bắc Trà My từ tối ngày 3 đến nay. Tuy nhiên, Tiến sĩ Lê Huy Minh đã không nói rõ trong số 11 lần rung chuyển đó thì bao nhiêu lần được quan trắc trực tiếp bằng máy của Viện Vật lý Địa cầu, bao nhiêu lần được ngoại suy bởi các máy gia tốc ghi lại mức rung động của Ban Quản lý Dự án. Dưới mắt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Xuyên, Viện Vật lý Địa cầu không nắm được diễn biến thực tế động đất tại Bắc Trà My suốt thời gian qua nếu chỉ dựa vào một chương trình hợp tác với Đài Loan với một trạm quan trắc đặt tại tỉnh Bình Định và một trạm quan trắc đặt tại Huế. Ngay cả trong trận động đất tối 3 tháng 9, ông nói tiếp, trạm quan trắc đã không truyền được tín hiệu tức thời về sở chỉ huy trung tâm ở Hà Nội. Trong khi đó, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, tán đồng ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Xuyên về việc lắp đặt ngay hệ thống các trạm quan trắc quanh sông Tranh Hai. Mặt khác, phân tích thêm điều ông gọi là số liệu nghèo nàn từ suy đoán hay nhận định động đất ở sông Tranh Hai.
Cái số liệu ở khu vực Bắc Trà My là nó xảy ra khá rồn rập trong vòng 2 năm trở lại đây. Phần lớn là những trận động đất từ 3 đến trên 3 đến trên 4 độ Richter. Như vậy thì chúng ta không có cái khả năng, tức là cái mạng lưới đài trạm quan trắc của quốc gia ấy, thì nó chỉ chịu trách nhiệm là đo những trận động đất từ 3,5 trở lên. Và như vậy thì những trận động đất nhỏ mà nó xảy ra tại khu địa phương ấy, thường là nó bị bỏ sót. Và chính vì thế cho nên là trong thời gian vừa qua ấy, thì khu vực Bắc Trà My ấy, là nó có những cái động đất nhỏ xảy ra và cái mạng lưới đài trạm của Viện Vật lý Địa cầu cũng như của quốc gia là nó bị bỏ sót những trận động đất nhỏ. Rồi chính vì thế nên chúng tôi cho rằng nếu mà chúng ta có một cái mạng lưới đài trạm quan trắc tại địa phương, do địa phương quản lý hoặc là do Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Tranh hoặc quản lý thì chúng ta sẽ có được nhiều số liệu hơn để mà có thể dự đoán được cái xu thế biến động của cái chế độ hoạt động động đất tại khu vực Bắc Trà My, phục vụ cho các cái công tác đánh giá nguy hiểm rồi là bảo đảm cái an toàn địa chấn cho khu vực Bắc Trà My. Cái dự án đấy vẫn chưa được bắt đầu bởi vì chúng tôi vẫn còn chưa nhận được kinh phí để mà mua máy địa chấn, thì đấy là cái hiện thực. Tóm lại là cái việc đấy hiện nay đã trở nên rất là khẩn cấp và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có điều kiện để triển khai cái mạng lưới đó nếu mà được cấp kinh phí đầy đủ để mà mua máy móc thiết bị để mà triển khai.
Vấn đề quan trọng khác cần được sự quan tâm một cách đầy đủ hơn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương nhấn mạnh.
Đó là cái chính sách của chính quyền địa phương cũng như của Ban Quản lý Dự án Thủy điện đối với lại cái cuộc sống, sinh hoạt và các công việc bình thường của người dân tại khu vực Trà My. Bởi vì có vẻ như họ chỉ quan tâm nhiều đến cái đập thủy điện, mà cái đập thủy điện đấy nó đã được thiết kế để có thể chịu đựng được những cái rung chấn mạnh hơn rất là nhiều so với những cái rung chấn hiện tại. Thì nó vẫn an toàn về một nghĩa nào đó. Nhưng mà người dân hiện nay họ đang phải sống trong lo sợ hàng ngày và họ đã chịu đựng những cái thiệt hại nhất định về nhà cửa, chưa có cái thiệt hại tính mạng nhưng mà nói chung là họ đang chịu thiệt hại. Thế thì chính quyền địa phương rồi ngay cả Ban Quản lý Dự án ở Thủy Điện rồi là ngay cả chính phủ cũng phải có những cái quan tâm cần thiết tới những cái kế hoạch lâu dài về việc giãn dân khỏi các cái khu vực nguy hiểm gần cái lòng hồ đó. Và như vậy thì không phải là chỉ chúng ta giãn dân tức là di họ sang một chỗ nào đó khác là xong, mà phải nghĩ đến những cái vấn đề tiếp theo trong tương lai đối với người dân, tức là Nếu người ta đi khỏi cái vị trí đấy thì người ta sẽ làm việc gì để được sinh sống, đúng không? Người ta sẽ phải bỏ việc rồi đổi hình thức kiếm sống cả.
Tắt một lời, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Nguyễn Hồng Phương thuộc Viện Vật lý Địa cầu nhắc lại.
Bởi vì chính cái hiện diện của đập thủy điện đó đã làm thay đổi cuộc sống của người dân ở khu vực đó, thì ai trong số những cơ quan đấy đều là các cơ quan có trách nhiệm, liên quan và đều phải quan tâm tới vấn đề này.
Để kết luận, ông nói đó là trách nhiệm trước hết của chính quyền địa phương, tiếp đến là toàn bộ chính phủ và các ngành liên quan, trong đó có cả các nhà khoa học và cả những người quản lý dự án. Thanh Trúc tường trình từ Thái Lan.
Và bây giờ mời quý vị nghe Thanh Quang phỏng vấn ông Trần Đông, tác giả của dự án bảo vệ 2.500 ngôi mộ thuyền nhân Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.
Thanh Quang kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, làn sóng người vượt biên bỏ nước ra đi trong một phần tư thế kỷ từ 1975 đến 1996. Nếu kể cả làn sóng di tản ngay trong tháng 5 1975 thì chúng ta có con số là 850.000 người vượt biên vượt biển và 130.000 người di tản, tổng cộng gần tròn 1 triệu người. Thì thống kê của các quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc cho thấy là con số ước lượng đã có 500.000 người vượt biên vượt biển bỏ thân trên con đường vượt thoát. Nhìn lại 40 năm qua trong cộng đồng hải ngoại thì Tổ chức Phân phối Thuyền nhân Việt Nam là tổ chức duy nhất đã có những nỗ lực và kế hoạch có hệ thống để mà sưu tập và bảo tồn di tích tị nạn. Thì trong thời gian 7 năm qua, Phân phối Thuyền nhân Việt Nam đã tìm được khoảng 2.500 mộ thuyền nhân ở rải rác các nơi trong vùng Đông Nam Á. Phân phối Thuyền nhân Việt Nam tự đặt mục tiêu để hoàn tất công trình bảo tồn 2.500 di tích mộ thuyền nhân vào năm 2015. Thì thưa quý vị, đây là ông Trần Đông, giám đốc Phân phối Thuyền nhân Việt Nam, trụ sở tại Úc và cả Hoa Kỳ. Xin chào ông Trần Đông.
Dạ, xin chào anh Thanh Quang và xin kính chào quý khán giả.
Dạ, thưa ông Trần Đông, chúng tôi được biết là từ giờ cho tới năm 2015 đó, thì Phân phối Thuyền nhân Việt Nam quyết định gây quỹ để mà hoàn tất việc trùng tu một phần thuyền nhân Việt Nam ở vùng Đông Nam Á, với quyết tâm là cho hết năm 2015 thì một phần di tích bộ phận thuyền nhân Việt Nam ở toàn vùng Đông Nam Á đó sẽ không còn lâm cảnh mồ siêu mã lạc. Thì trước hết, ông với tư cách là giám đốc sáng lập và điều hành Phân phối Thuyền nhân Việt Nam, xin ông cho biết lý do nào mà ông cho thời điểm 2015 như vừa nói ạ.
Dạ, thưa anh Thanh Quang và kính thưa quý khán giả, chúng tôi chọn cái thời điểm 2015 đó là vì năm 2015 đó là cái năm mà toàn thể cộng đồng người Việt hải ngoại đó sẽ kỷ niệm 40 năm định cư hải ngoại, cho nên cái mốc đó là một thời điểm quan trọng. Do đó mà chúng tôi chọn 2015 vừa là để hoàn tất công trình nhưng mà vừa là để kỷ niệm 40 năm định cư hải ngoại.
Dạ. Nhân đây xin ông cho biết chương trình tốn kém ra sao và sẽ có bao nhiêu mộ thuyền nhân Việt Nam được trùng tu và được trùng tu ở những địa điểm nào?
Dạ, thưa quý khán giả, theo cái kế hoạch của chúng tôi và theo dự trù của chúng tôi đó, đã dựa theo những kinh nghiệm trong gần 10 năm qua chúng tôi đã đi các nơi trong vùng Đông Nam Á đó, thì cái kinh phí dự trù cho công tác này, kể cả về vấn đề là cầu nguyện và đi đứng tìm kiếm luôn đó, là khoảng 350.000 để mà trùng tu cho cái số mộ hiện giờ mà chưa trùng tu đó là 1.500 mộ thuyền nhân ở rải rác các nơi trong vùng Đông Nam Á, của gồm các quốc gia như là Mã Lai, Indonesia, Philippines, kể cả những cái một số mộ ở tại Hồng Kông và Thái Lan. Đó là chưa kể cái số 1.000 mộ là chúng tôi đã làm ở trong thời gian qua đã hoàn tất rồi.
Dạ, thưa cho tới giờ phút này á, thì ông tin tưởng cái mức độ khả thi của chương trình vừa nói đó như thế nào và có thể là gặp khó khăn ra sao?
Dạ, thưa anh Thanh Quang, thì cái chúng tôi tin tưởng mà trên 90% đó là năm 2015 đó sẽ hoàn tất cái công trình này. Trong tất cả các cái khu nghĩa trang đó thì cái khó khăn nhất đó là ở đảo Bi Đông. Đó, nếu mà làm xong đảo Bi Đông thì coi như là 50% là hoàn tất rồi. Nếu mà xong được cái Ga Lăng nữa thì coi như là 70% hoàn tất rồi. Thì những cái chỗ còn lại như là Ba Tan hay là vùng Anambas hay là Hồng Kông và Thái Lan thì nó cũng không phải là khó khăn lắm.
Dạ. Dạ. Thế nhưng đây xin ông cho biết mục tiêu chính của ông đến Hoa Kỳ lần này là như thế nào?
Thưa anh, trong cái chuyến đi Bắc Mỹ lần này đó thì vừa qua chúng tôi đã có ghé qua Toronto và chuẩn bị cho hai cuối tuần này đó là triển lãm thuyền nhân ở tại khu Eden vào thứ 6, thứ 7, ngày 8 và 9 cuối tuần này. Đồng thời thì cũng có cái triển lãm vào ngày 15-16 ở cuối tuần này, mục đích là cũng là vận động gây quỹ, và sau khi hoàn tất cái chuyến đi này ở tại Bắc Mỹ thì cũng sẽ có những cái cuộc gây quỹ khác ở tại Úc nhằm chuẩn bị tài chính cho năm 2013 để cho công tác trùng tu thôi.
Dạ, như vậy thì cái cuộc gây quỹ ở tại vùng thủ đô Washington này đó, Văn Cố Thiện Nhân Việt Nam có những bước chuẩn bị cho cái chương trình này như thế nào?
Dạ thưa anh Quang, đó thì chúng tôi cũng mong mỏi là mục tiêu chúng tôi là 2015 là xong, sẽ không cần thiết và là phải trùng tu nữa. Ở cho nên đó là đây là một cái lần đến đầu tiên, và cũng là một cái dịp để mà kính mong quý đồng hương đóng góp để giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi trùng tu những cái mộ phần đó, giúp cho những cái đồng hương đồng đội của mình vì tình nghĩa đồng bào, vì ruột thịt, vì tình nhân đạo, giúp cho những người không may mắn đã nằm xuống được có được mồ yên mã ấm để mà yên lòng nhắm mắt. Và đồng thời chúng ta cũng hãnh diện là chúng ta đã không bỏ quên đồng đội của mình ở trong rừng hoang núi thẳm trong suốt khoảng thời gian gần nửa thế kỷ vừa qua.
Xin cảm ơn ông Trần Đông, Giám đốc Văn Cố Thiện Nhân Việt Nam, và xin cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi cuộc nói chuyện hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn Thanh Quang và xin cảm ơn quý khán giả.
Bây giờ mời quý vị nghe lại chương trình Diễn đàn Kinh tế với nhà tư vấn Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hoàng.
Thưa quý vị, trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ, một đề mục đang nêu bật sự khác biệt về triết lý chính trị và chủ trương kinh tế giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ có truyền thống nhấn mạnh đến vai trò của nhà nước trong công cuộc phát triển, còn Đảng Cộng Hòa thì chủ trương thu hẹp vai trò của nhà nước để tư nhân và thị trường có thêm quyền quyết định về kinh tế, vì đó mới là động lực của phát triển. Từ cuộc tranh luận đó tại Mỹ, Diễn đàn Kinh tế ngày hôm nay sẽ tìm hiểu một đề mục thiết thực, đó là mối liên hệ giữa kích thước của nhà nước với đà tăng trưởng của kinh tế. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần trao đổi của Vũ Hoàng với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là cái cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ đang nêu bật lên một cái đề tài tranh luận về vai trò của nhà nước trong công cuộc phát triển. Nhưng mà dường như là cái đề tài này không thu hẹp vào khối kinh tế công nghiệp hóa của Mỹ, của châu Âu hay Nhật Bản, mà cũng đang được các cái nước đang phát triển thử nghiệm. Và cái kết quả là nhà nước có thể đề ra chiến lược và phân bố cái phương tiện đầu tư để đạt cái mức tăng trưởng cao như người ta đã từng thấy tại các nước Đông Á chẳng hạn. Nhưng cái sự chọn lựa ấy cũng có thể dẫn tới cái hiện tượng tư bản nhà nước hay là tư bản thân tộc. Thì thưa ông, từ cái vấn đề này, liệu chúng ta có rút tỉa được một cái bài học nào về kích thước của nhà nước và tốc độ tăng trưởng của kinh tế hay không ạ?
Dạ, tôi thấy rằng cái vấn đề này nó rất bổ ích nếu mà người ta tính ra được cái mối quan hệ có tính chất định lượng đó giữa kích thước của nhà nước với cái tốc độ của tăng trưởng. Nhưng mà trước hết thì tôi nghĩ rằng là mình cần xác định nội dung của cái vấn đề này nó là gì. Nhân loại đã có cỡ chừng một vạn năm, từ 10.000 năm sinh hoạt trong các cái quần thể mà chúng ta tạm gọi là quốc gia đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó, nói chung các nước đã có ba cái hình thái kinh tế khác nhau. Trước hết là sinh hoạt theo cái mô thức tôn giáo với cái ảnh hưởng phi kinh tế nhưng mà rất mạnh của những gì mà ta gọi là thần linh đó. Rồi kế đó thì mới đến là cái loại sinh hoạt theo truyền thống, tức là đời trước làm sao thì đời sau làm vậy. Và mãi sau này thì mới có cái hình thái sinh hoạt mà chúng ta gọi là hiện đại đó. Tức là người ta có thể chủ động chọn lựa những giải pháp kinh tế có lợi nhất. Mà đấy thì mới chỉ là cái giải pháp kinh tế và kết quả đó là tăng trưởng. Chứ còn nói đến phát triển đó thì ngoài cái con số tăng trưởng thì người ta còn phải chân thêm những yếu tố xã hội hoặc là phẩm chất của tăng trưởng, là những cái chọn lựa khác nữa.
Vâng, tức là theo cái sự tiến hóa của nhân loại thì người ta mới phát giác là quyết định kinh tế hay xã hội thật ra là cái sự chọn lựa. Nhưng mà thưa ông thì câu hỏi mới là ai có quyền chọn ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy. Mà khi đó mới có cái câu hỏi đó là ai chọn và cho ai hưởng. Nó cũng tương tự như cái câu hỏi rằng cái chế độ chính trị nào là có giá trị nhất. Cái câu trả lời đó, nó là cái câu hỏi khác. Nó là có giá trị cho ai. Về cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng là nền dân chủ nó có cái câu trả lời tương đối nó thỏa đáng hơn. Còn về kinh tế đó thì chúng ta có thấy xuất hiện là hai cái chủ trương khác biệt. Là nhà nước hoặc là người dân mới được giữ phần quan trọng trong kinh tế. Là chủ nghĩa cộng sản đi theo cái hướng tập trung quyết định kinh tế vào một đảng, cho nên bị phá sản và bị gây ra khủng hoảng. Còn các nước khác thì do dự và cân nhắc xem rằng nhà nước có thẩm quyền quyết định đến mức nào. Nhưng quốc gia đã cho tư nhân được sinh hoạt theo quy luật thị trường đó, thì có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Nhưng mà thật ra đó thì không một xứ nào trên thế giới này lại có thể loại bỏ cái vai trò của nhà nước trong kinh tế theo một cái chủ trương gọi là vô vi, có cái màu sắc nó cũng hoang tưởng. Cái vấn đề nữa đó là phải định được ra cái vai trò hoặc là kích thước của nhà nước. Ví dụ như là qua cái phần quản lý ngân sách quốc gia so sánh với lại tổng sản lượng của cả nước chẳng hạn.
Vậy hình như là ông muốn dẫn thính giả vào những cái vấn đề tiếp theo, thì thưa ông là bước đầu tiên, đâu là cái yếu tố khách quan của tăng trưởng ạ? Và cái gì làm cho cái mức sản xuất của một quốc gia hay một xã hội gia tăng thưa ông?
Dạ, thưa rằng từ khi xuất hiện cái môn kinh tế học, nghĩa là mới chỉ có hơn 200 năm mà thôi đó, thì người ta đã tìm hiểu xem rằng những yếu tố nào đóng góp cho đà tăng trưởng của một nền kinh tế. Thì trên đại thể đến lúc ban đầu, ai cũng có thể đồng ý rằng kinh tế tăng trưởng khi mà có thêm nhập lượng cho sản xuất đó, như là đất đai, tư bản, nhân lực hay là dân số lao động chẳng hạn. Sau đó thì người ta mới tìm đến những cái chi tiết mà nó tinh tế hơn để giải thích cái đà tăng trưởng. Ví dụ như là kiến năng về kỹ thuật, vai trò của nhà nước qua thuế khóa và ngân sách, hoặc là sự đóng góp của các cái định chế trong xã hội như là nền tảng luật lệ, quyền tự hữu của cá nhân chẳng hạn. Là con người ta luôn luôn mong muốn tăng tiến và có thêm phương tiện cho cuộc sống, mà kinh tế thì không có thể đáp ứng được dễ dàng. Thế thì trong các cái cuộc nghiên cứu, tìm tòi hoặc tranh luận, người ta mới chú ý đến vai trò rồi đến kích thước của nhà nước. Cái vai trò của nhà nước là đảm bảo cái sự vận hành bình hòa của các định chế như là pháp quyền, pháp luật, quyền tư hữu, quyền trưng thu thuế khóa để phân bố tài nguyên. Và kích thước của nhà nước là cái số lượng tài nguyên quốc gia nằm trong cái thẩm quyền phân phối của chính quyền.
Vâng, thưa ông, là ta có các cái tác nhân kinh tế chẳng hạn như là người dân này, rồi nhà sản xuất này hay doanh nghiệp, còn nhà nước thì là cái cơ chế duy nhất có thẩm quyền để chi phối các cái tác nhân kia. Vậy thì các nhà nghiên cứu đã tìm ra những cái kết quả gì mà người thường như chúng ta có thể hiểu được cái mối quan hệ như vậy ạ?
Dạ, giới nghiên cứu kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới đã tìm ra một số chuyển động sau đây. Tại các nước chưa hoặc là đang phát triển đó, thì khu vực công quyền nó còn nhỏ và yếu, cho nên sự can thiệp của nhà nước lúc ban đầu đó, có đóng góp cho đà tăng trưởng vì phần nào đó, có hợp lý hóa các cái quyết định về đầu tư. Nhưng mà cái chiều hướng đó nó không vĩnh viễn, vì kinh nghiệm từ các nước đã phát triển cho thấy rằng khi mà khu vực công quyền bành trướng và kích thước của nhà nước gia tăng đó, thì cái đà tăng trưởng đó nó lại giảm. Nói cho đơn giản đó, thì khi mà đầu tư nhiều vào nhà nước thì lúc ban đầu người ta có thể đạt kết quả tốt. Nhưng mà như là trong mọi chuyện đầu tư, nếu mà cứ dồn thêm phương tiện vào một khu vực thì người ta không thấy cái đà gia tăng như trước, mà kết quả đó sẽ là cái sự suy giảm dần. Và trong lĩnh vực đó, chúng ta đều nhớ đến kinh nghiệm của các nước Bắc Âu đã có cái đà tăng trưởng cao với cái sự can thiệp của nhà nước bao cấp để phát triển tương đối quân bình và hài hòa ở nhiều quốc gia trên thế giới, thì coi đây là một cái giải pháp lý tưởng với vai trò của một nhà nước anh minh sáng suốt. Thế rồi có một cái công trình nghiên cứu vào đầu năm ngoái của hai chuyên gia kinh tế Thụy Điển tại Bắc Âu đó, lại cho thấy một cái bức tranh khác. Đó là khi mà kích thước của nhà nước gia tăng khoảng 10%, thì sẽ làm đà tăng trưởng sụt mất từ 0,5 cho đến 1%.
Và ông vừa nêu ra một cái thí dụ rất là đáng để suy ngẫm. Thứ nhất, tức là kích thước của nhà nước có liên hệ nhưng mà ngược lại với cái đà tăng trưởng. Thứ hai là người ta còn tìm ra cái cách tính hay là cách đo để định lượng hóa cái tầm can thiệp này. Nhà nước mà thu góp phương tiện của quốc dân để dồn vào phát triển thì có thể đạt được kết quả tốt. Nhưng nếu cứ gia tăng cái kích thước hay là cái số tiền thuế khóa và ngân sách thì mỗi đợt gia tăng 10% thì lại làm giảm đà tăng trưởng từ 0,5 đến 1% ạ.
Thưa đúng như vậy, xin cho tôi được giải thích thêm một chút này. Cái công trình nghiên cứu của Thiên Hạ đã thật ra nó rất công phu vì cái hoàn cảnh kinh tế của mỗi nước và mỗi thời đó, nó lại mỗi khác. Thế thì làm sao mà giữa những cái khác biệt đó mà tìm ra một cái lý giải chung có giá trị cho nhiều quốc gia. Sau khi mà thu thập nghiên cứu nhiều cái cách phân tích và lý giải của các nước thì hai kinh tế gia Thụy Điển này đó, mới tìm ra một cái kết luận là cái mối liên hệ ngược giữa kích thước của nhà nước và đà tăng trưởng trong các nước đã phát triển, điển hình là Hoa Kỳ, Âu Châu hay là Nhật Bản. Và chính là cái kết luận đó, nó mới soi sáng chúng ta về những cái khó khăn hiện tại của các nước đã công nghiệp hóa, như là cái vụ khủng hoảng của Liên Âu, khối Euro,
hoặc tình trạng nợ nần chồng chất của Nhật Bản rồi đến Hoa Kỳ. Và trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, khi mà kinh tế lại bị suy trầm, thì nhà nước mà càng can thiệp và tăng thuế để tăng chi đó, thì càng thêm gây ra vấn đề và cản trở cái đà tăng trưởng. Và các nước đang phát triển, kể cả Trung Quốc hay Việt Nam, có thể rút tỉa cái bài học của nước tiên tiến, một cái bài học thấm thía đó là tăng thuế không có đóng góp cho tăng trưởng. Và nếu mà đưa kết luận này vào cái cuộc tổng tuyển cử năm nay tại Hoa Kỳ, thì mình có thể thấy ra nhiều nhược điểm trong các cái chương trình tranh cử. Người ta không thể tăng chi khi đã vay quá mức, và tăng thuế để tăng chi thì sẽ làm giảm đà tăng trưởng sau này.
Vâng, chúng tôi xin ghi nhận cái kết luận đó. Thì bây giờ mình mới nói qua cái khía cạnh là phẩm chất của tăng trưởng, tức là phát triển đấy ạ. Thưa ông, là cái nền sản xuất gia tăng thì được gọi là tăng trưởng, nhưng xã hội cũng cần đến các cái yếu tố khác thì mới phát triển. Đó là trường hợp của các nước đang phát triển hiện nay. Thế thì cái gì đóng góp chủ yếu cho cái vấn đề phát triển ạ?
Cái câu hỏi này nó mới lý thú, vì cái cỗ xe kinh tế nó có thể đi nhanh hay chậm, tăng trưởng cao hay thấp, nhưng mà sẽ đi đến đâu. Khi ấy thì chúng ta thấy ra những cái bài toán đa diện về môi trường. Thứ nhất đó là, thì cái môi trường kinh doanh nó có thuận lợi hay không? Thì đấy nó là cái trách nhiệm của nhà nước khi mà xây dựng các định chế như là cái nền tảng luật lệ minh bạch và bình đẳng cho mọi người. Thứ hai đấy, thứ không là cái môi trường giáo dục và đào tạo có thể cung cấp những nguồn nhân lực thích hợp cho kinh tế hay chăng, thì đó là cái vấn đề khác. Thứ ba, thường quan trọng nhất mà ít thấy ra chính là môi trường sinh sống, hoặc là sự tai hại của môi trường sinh sống, tức là nạn ô nhiễm. Thì sau khi đã phát triển khả quan, các nước đã phát triển đó, công nghiệp hóa đều chú ý đến môi trường và có nhiều biện pháp bảo vệ đất đỏ, như là cái giá họ phải trả cho cái sự tăng trưởng.
Vâng, xin hỏi ông Nghĩa câu cuối là cái tính liên đới của con người trong xã hội nó có là cái vấn đề kinh tế hay chăng?
Thưa rằng có, và đấy là cái môi trường tôi xin được gọi là an sinh xã hội đấy. Các nước Âu Châu đi trước thì đã xây dựng được cái chế độ bao cấp để nhà nước chu toàn những việc đó. Nhưng mà cái tấm lưới họ trăng ra đó đã trở thành cái tấm nệm êm ấm và tốn kém. Hoa Kỳ thì chưa đi đến cái tình trạng bao cấp đó, nhưng mà cái chế độ tăng chi hào phóng trong cái hệ thống ngân sách của họ đó cũng gây bội chi. Và nay mai đó cũng sẽ lại gặp một loại vấn đề về an sinh là hư bổng và y tế. Và trong các cái xã hội này, nhà nước lớn hay nhỏ, và cái mức tốn kém cao hay thấp đang là cái chuyện tranh luận giữa các cái nhóm quyền lợi khác biệt. Và ai ai cũng nói đến cái tình liên đới, nhưng mà ít chú ý đến cái giá phải trả cho cái việc đó. Ở trong cái hoàn cảnh ấy, thường thì các nước đang phát triển cũng phải nghĩ đến cái quy luật tất yếu của cái sự chuyển dịch dân số và gia tăng tuổi thọ nhờ tăng trưởng, khiến cho lớp người cao niên đã cần nhiều phúc lợi sẽ có tỷ trọng cao hơn so với lại thành phần thanh niên và trung niên trong thị trường. Và nếu mà phát triển nhà nước bao cấp để đảm nhiệm vai trò phúc lợi cần thiết ấy thì người ta cũng nên thận trọng. Thì cái biến ảnh vẫn là khủng hoảng và phá sản như là chúng ta đang thấy trong các cái xã hội công nghiệp hóa được.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều ạ.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website www.rfa.org/tiengviet. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Mặc Lâm xin mượn nhạc phẩm Hãy thức dậy tôi ơi, thơ của Hoài Tố Hạnh, huỳnh lời phổ nhạc và trình bày để chấm dứt buổi phát thanh sáng nay. Chúc quý vị có một ngày.
Hãy thức dậy tôi ơi, hãy thức dậy con tim, hãy thức dậy khối óc, hãy thức dậy đôi tay, hãy thức dậy đôi mắt, tha thức cùng đất nước, chung hiếu cùng non sông. Hãy thức dậy tôi ơi, hỡi hải đảo biên cương, hỡi ruộng đồng núi non, hỡi rừng sâu biển thẳm, hỡi trời cao đất rộng, hỡi cõi người cõi âm, hỡi tổ tiên linh thiêng, hỡi Phật tiên thần thánh, hỡi hương hồn chi chiến sĩ hãy thức dậy tôi ơi. Hãy thức dậy tôi ơi, giặc quân bề châu châu, thiên tai như bỏ trống, không bằng giặc trong mình. Lòng người không kết đoàn, niềm tin bị soi mòn, che ra khi bị kỳ, đất nước trôi về đâu. Hơi vàng dương đất tôi, hơi vàng trắng lẻ loi. Hãy thức dậy tôi ơi, mau tiền nhân đã đổ, mồ hôi như thác lũ, nước mắt mẹ nuôi ta.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.